Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tổ chức cứu nguy người Việt biển, thường được gọi là PPSOS tại Hoa Kỳ, đã công bố chương trình công dân Mỹ gốc Việt đòi tài sản với hai mục tiêu. Thứ nhất là đòi chính quyền Việt Nam bồi thường cho các tài sản tịch thu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và của những người bắt di cư vào Nam mà nay họ hay con cháu họ là công dân Hoa Kỳ. Thứ hai là đẩy lùi nạn cưỡng chế đất đai hiện tạo nên thảm cảnh dân oan tại Việt Nam. Được hỏi chương trình này có từ bao giờ, có phải từ sau vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình trước Tòa án Trọng tài Thường trú Quốc tế hay không? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết kế hoạch đã có từ lâu.
Dạ không đâu, thực sự chúng tôi bắt đầu nghiên cứu từ năm 1997 và chúng tôi theo dõi cứ vậy mà lẳng lặng theo dõi những cái diễn tiến ở Việt Nam đó. Nó cũng có những cái quyết định, rồi nghị quyết, rồi luật này kia do chính quyền Việt Nam ban hành, chúng tôi đều theo dõi rất kỹ. Và sau một thời gian nghiên cứu thì đến năm 2013 đó, chúng tôi bắt đầu công bố nhận hồ sơ. Và chúng tôi đã thu thập được khoảng 90 cái hồ sơ để rồi phân loại ra và tìm hiểu xem có thể áp dụng những cái luật nào của Hoa Kỳ cho loại hồ sơ nào. Sau 4 năm chúng tôi nghiên cứu thì năm nay chúng tôi thấy rằng nó là cái cơ hội để mà phát động chương trình. Lý do đó là tự vì Tổng thống Trump khác hơn với Tổng thống Obama. Năm 2015 thì chúng tôi có thử nghiệm với Tổng thống Obama thì rõ ràng là họ đẩy mình ra. Họ không muốn dính tới cái vụ này vì họ đang rất là hăm hở phát triển những cái đối tác toàn diện với Việt Nam, đặc biệt là kéo Việt Nam vào cái hiệp định về mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà ông ta quen gọi tắt là TPP đó. Thì nó không thể nào họ ủng hộ, họ không muốn dính líu tới cái vấn đề đòi tài sản bởi vì luật Hoa Kỳ không cho phép Tổng thống Hoa Kỳ phát triển mậu dịch với một quốc gia nào mà đã cướp đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ. Thì hai cái đó nó mâu thuẫn nhau. Do đó bên chính quyền Obama đã rất là miễn cưỡng khi mà bị chúng tôi nêu cái vấn đề này. Tuy nhiên, hành pháp Trump thì lại khác bởi vì thứ nhất là hành pháp Trump chưa có chính sách gì cả đối với Việt Nam. Cái thứ hai là Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố khi còn tranh cử và sau khi đắc cử Tổng thống đó là Hoa Kỳ trên hết, quyền lợi của công dân Hoa Kỳ trên hết. Và thứ ba nữa thì Tổng thống Trump cũng là một tỷ phú bất động sản thì rất khó để mà xem thường bất động sản của công dân Hoa Kỳ mà đã bị một quốc gia khác cưỡng chiếm một cách bất hợp pháp và không có bồi thường. Thì đó là những cái yếu tố mình tôi nghĩ rằng thuận lợi thì tôi phát động công bố vào cái thời điểm này.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong một thông báo anh có nói rằng có hàng ngàn trường hợp của Hoa Kỳ mạnh hơn hồ sơ của Trịnh Vĩnh Bình, thì tuyên bố này có vẻ như lạc quan quá không anh?
À không đâu, bởi vì thế này, cái vụ của ông Trịnh Vĩnh Bình đó chỉ làm cái hội đồng trọng tài thôi chứ không có tính cách là chế tài, không phải là tòa án. Trong khi luật của Hoa Kỳ đó là luật của một quốc gia bảo vệ cho công dân Hoa Kỳ, các tài sản và các lợi ích khác của công dân Hoa Kỳ. Khi mà chẳng hạn như là có cái luật của Hoa Kỳ cho phép năm 1976 Quốc hội thông qua cho phép những công dân Hoa Kỳ nếu như bị cưỡng chiếm tài sản bởi một chính quyền ngoại quốc đó thì có quyền kiện ra tòa và tòa án không được quyền từ chối xét xử. Và như vậy khi mà tòa quyết định rồi thì có cái biện pháp bên cái người nếu mà nguyên đơn là nạn nhân bị cướp tài sản mà thắng kiện đó, thì có thể dùng rất nhiều cái biện pháp của chính phủ Hoa Kỳ để mà truy thu cái nợ của phía chính quyền mà bị thua kiện. Xong thì chưa kể là một cái hướng nữa mà chúng tôi sẽ giải thích sau này kỹ lưỡng hơn là có cả cái chương trình của Quốc hội Hoa Kỳ đề ra từ năm 1949 để mà có một cái hội đồng đã hình thành, đã có sẵn để giải quyết các cái đòi hỏi bồi thường của công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên muốn cái hội đồng này giải quyết hồ sơ của người Mỹ gốc Việt thì phải một là có cái văn thư yêu cầu từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hai đó là Quốc hội Hoa Kỳ phải thông qua cái luật chỉ định cho cái hội đồng này phải giải quyết cái khối hồ sơ của người Mỹ gốc Việt. Thì cái đó là cái công tác mà chúng tôi vận động. Nếu như cái hội đồng này giải quyết thì phía chính quyền Việt Nam chẳng hạn không được hiện diện, không được bào chữa, không được phân trần gì cả. Mà phía Hoa Kỳ có một công thức từ bấy lâu nay, từ năm 49 đến giờ, cứ theo đó mà họ quyết định và họ sẽ ra một cái phán quyết là Việt Nam phải trả cho từng hồ sơ một là bao nhiêu. Hoàn toàn là theo công thức của Hoa Kỳ. Nó có những cái biện pháp rất là mạnh mẽ mà không thể nào cái vấn đề mà hội đồng trọng tài trong cái vụ của ông Trịnh Vĩnh Bình có thể mạnh mẽ bằng. Cái đó là cách như tôi nói. Rất nhiều người Việt ở trong cái hoàn cảnh là có tài sản vào cái thời điểm mà họ là công dân thì trước khi mà tài sản bị tịch thu mà mình không biết Thành ra nếu mà mình là công đã là công dân trước cái thời điểm mà tài sản bị tịch thu đó, thì cái thế là càng mạnh hơn, luật pháp Hoa Kỳ càng bảo vệ mạnh hơn. Không nhất thiết là mình phải ở trong cái trường hợp đó. Nhưng nếu tài sản bị tịch thu lúc đã là công dân Hoa Kỳ rồi, thì các cái biện pháp càng mạnh mẽ hơn nữa. Và chúng tôi lấy một ví dụ thôi. Rất nhiều trường hợp đi di cư từ Bắc vào Nam năm 54, tự vì di cư đó là hoàn toàn hợp lệ. Đó là một cái thỏa thuận quốc tế mà phía Hà Nội đồng ý. Tất cả người di cư đều hợp lệ hết, chứ không phải đi trốn vượt biên bất hợp lệ, bất hợp pháp. Thành ra tài sản của họ là phải được để nguyên. Và nó đã để nguyên cho tới năm 2003. Quốc hội Việt Nam mới thông qua một cái nghị quyết số 23/2003 Quốc hội khóa 11 đó, để bắt đầu quốc hữu hóa các tài sản đấy. Và lúc ấy có nhiều người ở ngoài Bắc di cư vào Nam, xong đi vượt biên hoặc di tản 75 hoặc là vượt biên sau 75, thì đến khoảng năm 2003 đã là công dân Hoa Kỳ từ lâu rồi. Thành ra phía Việt Nam đó là tịch thu tài sản của công dân Hoa Kỳ ở ngoài Bắc. Ở miền Nam thì lại còn dễ dàng hơn nữa, có rất nhiều hồ sơ, và ông tôi nghiên cứu thì tối thiểu khoảng 20.000 hồ sơ như vậy ở tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà trở lại với nước Úc, thì tại Úc thì công dân Úc cũng mất nhiều tài sản trong chế độ mới này. Thưa anh có nghĩ rằng nếu mà phía Úc có một cái tổ chức hoặc là Boat People SOS dang rộng hoạt động đến nước Úc thì anh nghĩ thế nào? Một vụ kiện tập thể trên thế giới thì cũng có lẽ là có gồm những người công dân Úc nữa luôn, thưa anh. Dạ.
Dạ vâng. Mỗi một quốc gia có luật hoặc có chính sách để bảo vệ cho tài sản của công dân của mình một cách khác nhau. Dạ. Hoa Kỳ thì rất là mạnh mẽ. 1949 có cái luật đó là tự vì cái đó là sau đệ nhị thế chiến, sau khi mà Đức Quốc xã thua trận và sau khi mà nhiều quốc gia ở Đông Âu đã bị rơi vào tay cộng sản, trong đó có nhiều các cái công dân Hoa Kỳ, nhiều công ty Hoa Kỳ làm ăn buôn bán ở bên các quốc gia Âu Châu trước đây hoặc là Đông Âu sau khi mà bị mất vào tay cộng sản đó. Chính quyền Hoa Kỳ thấy rằng phải giải quyết cái chuyện đó, họ đã thông qua cái luật đấy, để rồi từ đó trở đi rất nhiều cái sắc dân ở tại Mỹ này đã khai thác cái luật đấy, rồi có nhiều cái luật khác nữa cho những cái trường hợp đặc biệt thì đã được thông qua. Úc thì chúng tôi không biết, không nghiên cứu.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.